tất cả những đệ tử của ta và những ai tin nhân quả, những ai có hành thiện trong đời sống này, từ lúc ta nhập Niết Bàn cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, thì tất cả đều do Đức Phật Di Lặc thọ ký giác ngộ hết. Và đặc biệt nhất là những người hôm nay làm con Phật và nguyện từ đây cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, con vẫn được làm con Phật, thì chắc chắn chúng ta sẽ được sanh ra trong thời kỳ Đức Phật Di Lặc. Mà đã sanh vào trong thời kỳ Đức Phật Di Lặc, gặp được Đức Phật Di Lặc, nghe được pháp Đức Phật Di Lặc, thì chắc chắn chúng ta sẽ được giác ngộ. Cái đó nó gọi là ba hội Long Hoa. Một trong ba hội đó, mình ở trong hội như vậy là mình đều thành Phật hết. Cũng giống như tất cả đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật, xuất gia và tại gia thời kỳ của Đức Phật, khi mà nghe Đức Phật nói pháp, đều chứng thánh đạo hết, đều giác ngộ hết. Còn mình là bất hạnh, không sanh vào thời Đức Phật, cho nên mình bây giờ vẫn được làm con Phật, vẫn được học Phật pháp, nhưng mà giác ngộ thì nó còn xa vời quá. Giác ngộ mà giác ngộ thánh đó nha. Chứ còn nếu mà giác ngộ từng phần á, thì mình đây cũng đã là giác ngộ. Tại nếu mình không giác ngộ thì mình không có ngồi đây. Mình không có giác ngộ thì mình không có sanh tính tâm với Tam Bảo. Mình không có giác ngộ thì mình không có tu tập tụng kinh niệm Phật đâu. Thì mình mà có tu tập như vậy á, thì cái đó gọi là giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ còn trong phàm phu, chứ không phải là giác ngộ đến cái bậc thánh. Nhưng mà cho dù có bậc thánh đi chăng nữa, cũng phải giác ngộ từ cái chỗ phàm phu này mà ra. Đó là điều mà chúng ta cần thấy rõ. Vậy bây giờ nói lại cái vấn đề gọi là phước hữu lậu để cho chúng ta thấy. Thì khi phước hữu lậu mà chúng ta tạo như vậy đó, thì chúng ta tạo bằng cái nhân của nó là tham sân si mà ra hết. Có mạng đúng không? Mạng là cái ngã mạng á. Còn kiến á thì nó thuộc về là gồm có nè, thân kiến nè, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Thì những cái vấn đề đó thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Nhưng mà đại khái nói trên căn bản là tham, sân, si, mạng, rồi nghi. Chúng ta vẫn đi bố thí, nhưng mà chúng ta cũng nghi ngờ, không biết bố thí như vậy thì nó sẽ ra sao, không biết làm thiện như vậy rồi có được thiện hay không. Chứ là vẫn bố thí, nhưng vẫn còn sân nghi. Đó, mạng, bố thí nhiều chừng nào, cái mạng của mình á, ta đây nhiều chừng đó. Trời ơi, tôi á, đã từng bố thí như thế này, đã từng bố thí như thế kia, tôi đã từng cái như là hy sinh giúp đỡ cho tất cả nhiều người, thì càng bố thí nhiều chừng nào á, cái ngã của mình á nó càng cao nhiều chừng đó. Mặc dù chúng ta không nói ra thôi, nhưng mà trong tâm thức của mình á, mình lúc nào cũng cảm thấy yên ổn. Ồ, mình vừa qua đã làm phước, vừa qua mình đã giúp được, đóng góp được, giúp nhiều người đói khổ. Tự nhiên một lần mình bố thí như vậy, một lần mình làm thiền vậy á, là mình cảm thấy yên ổn. Thì cái yên ổn nó chính là gì? Nó chính là cái gì yên ổn? Cái ngã mình nó yên ổn. Mà cái ngã mình mà yên ổn như vậy á, vậy là mình có chấp ngã, cho nên mình mới thấy có sự yên ổn, yên tâm. Chấp ngã mà chấp như vậy càng nhiều chừng nào á, thì cái ngã mình nó càng cao nhiều chừng đó. Chứ không phải là ngã cái mạng đây ra đây, ta đây chính này, ta đây chính thế kia nha. Cái đó khoan nói. Cái kiểu mà nhìn trời bằng cọng rau muống á, thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà nói trong mình đây nè, mình nói cho những người tu của mình nè, mình tu nhiều chừng nào đó, mình xây dựng cái mạng của mình nó càng cao như chỗ đó mà mình không hay. Ví dụ hôm nay tôi được tụng thời kinh, cảm thấy yên tâm, thôi bữa nay đi chơi đã. Bữa nay cứ việc ngủ đi, tại vì sáng nay đã dạy tụng kinh rồi, là đã có vốn rồi. Tôi mỗi lần mà hồi xưa giờ đó mà tôi mà được tụng kinh buổi sáng rồi tôi thấy cảm thấy yên tâm lắm. Cái ngày đó thôi thì mình cứ việc ăn ngủ đi cho nó thoải mái, tại vì mình đã lấy vốn rồi. Thấy không? Đó là cái mạng đó. Đó là cái ý lại đó. Cho nên con người ta khi mà làm phước nhiều như vậy đó, con người ta dễ sanh ra những cái kiểu như vậy, những cái phiền não đó mình không biết. Tham sân si thì mình quăng nói đã. Cho nên khi chúng ta tạo cái phước hoặc là phước cứu lậu đó, là nó nhân nơi cái chỗ là tham sân si mà tạo ra hết, chớ không phải. Cho nên trong đạo Phật á, không có nói là làm thiện nhiều sẽ là thành Phật đâu, không có. Đạo Phật á, phương tiện lấy cái thiện, lấy cái việc thiện đó mà để thanh lọc hóa cái tham sân si, lấy cái thiện mà để đã phá đi cái nhân ngã bỉ thử, dẹp đi cái ngã của chúng ta. Chúng ta nhớ như vậy. Chứ mà đây chỉ có làm thiện mà để rồi thấy ta làm thiện, còn trong bao lâu mà ta làm thiện như vậy đó, thì không bao giờ chúng ta sẽ giác ngộ được hết. Mà đa phần thế gian làm như vậy, cho nên thế gian chỉ được cái phước mà phước hữu lậu mà thôi. là phước ở cõi người hay là phước ở cõi trời thôi, chứ không bao giờ có sự chứng thánh hết. Còn đạo Phật mình thì bắt đầu làm thiện như thế nào đây? Quý vị thường nghe ha, trưa nay chúng ta ăn cơm đó, thì trước khi mà ăn chính thức á, thì chúng ta có ăn 3 miếng cơm phải không? Muỗng thứ nhất là gì? Nguyện đoạn tất cả ác, hay là nguyện đoạn nhất thiết ác. Muỗng thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện, phải không? Là nguyện làm tất cả những cái điều thiện. Muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Thì chúng ta bỏ cái câu thứ ba đi, tại thấy nó mênh mông quá. Khoan nói đã, nói cái chuyện là nguyện đoạn tất cả ác, nguyện tu tất cả thiện đó đã. Bây giờ nói là nguyện tu tất cả thiện là như thế nào đây? Là mình nghĩ rằng là mình đi bố thí sao? Mình nghĩ rằng mình cứ đem của cải ra cho người ta sao? Mình nghĩ rằng là mình có thân thể mạnh khỏe, mình giúp mọi người sao? Thì tất cả những cái đó đều là thiện hết. Nhưng mà cái thiện đó nó không phải là thiện của Đức Phật muốn nói nguyện đoạn nhất thiết ác. Tại vì tất cả những điều thiện đó mà không có pháp Phật á, thì nó trở thành không phải nguyện đoạn nhất thiết ác nữa, mà tất cả ác con đều làm hết. Ác người ác mình, làm khổ mình khổ người. Khoan nói, nhưng mà khi Đức Phật nói nguyện đoạn nhất thiết ác nè, cái gì khiến cho mình tạo ra cái ác? Ác đây không nghĩa là cướp của giết người, mà ác đây là phiền não trước cái đó. Chúng ta nhìn thấy ha, chữ ác mà trong đạo Phật muốn dùng cái chữ ác, mà chữ ác, ác đó chính là phiền não mà ra, là tham sân si mà ra. Cho nên khi nói nguyện đoạn nhất thiết ác có nghĩa là nguyện trừ cái tham sân si của mình, chứ không phải là nguyện đoạn là mình không đi sát sanh trộm cắp, là mình nói đoạn hết tất cả ác đâu. Nhưng một người mà không có tham, không có sân, không si thì sẽ không đi sát sanh trộm cắp. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên đạo Phật nói, Đức Phật nói nguyện đoạn nhất thiết ác là hãy đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà hạnh, đừng có nói dối, đừng có. Nên nhớ vậy ha. Đối với giới rượu, ở ngoài đời uống rượu có cho là ác không? Không, bình thường thôi. Chính vì bình thường như vậy cho nên quốc tế chấp nhận cho bán rượu, mặc dầu là có can ngăn, có cản cũng bán, nhưng mà uống ít ít thôi nha, đừng uống nhiều, tại vì ảnh hưởng đến sức khỏe vậy thôi. Cho nên cái vấn đề uống rượu nó thế gian không cho là ác, nhưng mà tại sao Đức Phật cho đó là ác? Bởi vì Đức Phật thấy ra được cái nguyên nhân của cái sự khi chúng ta bị những cái men say làm cho mình say mềm đi, và cái cuối cùng đó là mất đi cái trí tuệ. Mà mất đi trí tuệ đó thì coi như là chúng ta không phải là con người bình thường, mà sẽ làm bậy. Chính vì lý do đó mà trong năm giới thì Đức Phật nói đừng có uống rượu vậy thôi. Thì cái giới đó là do Đức Phật chế ra, cho nên mới gọi là già giới. Già giới là những cái giới mà Đức Phật chế ra, những điều mà Đức Phật lập ra kêu mình giữ gìn, thì cái đó gọi là già giới. Cũng vậy, Đức Phật kêu không sát sanh thì cái không sát sanh nó vẫn thuộc về già giới, bởi vì do Đức Phật kêu mình đừng sát sanh, Đức Phật kêu mình đừng trộm cắp, thì cái giới mà không trộm cắp nó cũng thuộc về già giới. Già là ngăn che, chữ già đó, già giống như chữ Việt Nam mình là già nua đó ha. Nhưng mà chữ già này là nói theo danh từ của luật, nó gọi là ngăn che, ngăn chặn lại đó. Nhưng thí dụ như một người mà không thọ giới của Đức Phật mà khi sát sanh có tội không? Vẫn bị tội như thường, là vẫn theo cái nhân quả như thường. Bây giờ một người thọ giới của Đức Phật không sát sanh mà sát sanh có tội không? Vẫn tội như thường. Giống nhau không? Giống, nhưng mà không giống. Giống cái chỗ là hai người đều sát sanh thì hai người đều có tội như nhau. Nhưng người mà thọ giới của Đức Phật là còn thêm một tội nữa, tội đó là phá giới của Đức Phật. Cái giới mà Đức Phật chế ra là già giới. Cho nên trong bốn giới đầu, sát không sát sanh, không trộm cắp, không tàn, không nói dối, thì nó thuộc về là tánh giới. Nó vừa tánh giới mà vừa là già giới. Chúng ta nhớ vậy, vừa là tánh giới. Cái tánh giới đó là bởi vì vốn nó là như vậy, cho dù anh thọ giới hay không thọ giới mà sát sanh trộm cắp, anh vẫn bị nhân quả, vẫn bị tội. Nó thuộc về tánh. Cho nên khi mà nói về tội á, thì trong từ đạo Phật có dùng là già tội và một cái gọi là tánh tội. Tánh tội và già tội. Tánh tội là sao? Tánh tội là thí dụ như anh mà sát sanh thì cho dù thọ giới hay không thọ giới vẫn bị tội. Còn già tội là khi mà chúng ta nguyện giữ giới Đức Phật mà phạm vào thì chúng ta bị cả hai, vừa tánh tội vừa già tội. Thí dụ như giới nào? Thí dụ như giới sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Nhưng nếu chúng ta thọ giới không uống rượu, mà uống rượu á thì chúng ta chỉ bị già tội mà thôi. Những điều này thì chúng ta cũng sẽ nói sau, mà đây chỉ ra cho chúng ta thấy như vậy là cái mà nguyện đoạn những thiết ác là đoạn cái gì. Và Đức Phật cũng nói, và chính là giữ tất cả những giới của Đức Phật nó gọi là nguyện đoạn những thiết ác. Còn mà nếu chúng ta đó mà không có phát nguyện giữ giới Đức Phật á, cho dù làm bao nhiêu điều thiện đi chăng nữa, cái đó cũng không gọi là nguyện đoạn những thiết ác. Rồi trong Phật pháp á, chúng ta bắt đầu mới thấy rõ bắt đầu cái Phật pháp nó khác với cái thế gian pháp cái chỗ nào. Rồi bây giờ Đức Phật nói nguyện tu nhất thiết thiện, tu làm sao? Thì bao nhiêu giới mà chúng ta thọ đó, chúng ta giữ cho nó đầy đủ tất cả mọi cái, thì cái đó gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. Nhưng mà nếu chúng ta trên phương diện đó mà giữ giới không thôi, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối không thôi, thì nó thuộc về là thiện gì? Thiện tiêu gì? Tiêu cực. Là cái thiện đó